Pháp Bảo Đàng, tất nhiên là của Lục Tổ. Thì cái bài Pháp Bảo Đàng này, cái bộ này á, là nói đủ là Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàng Kinh. Mình nói gọn là Kinh Pháp Bảo Đàng, hay gọi là Đàng Kinh. Thì bộ Kinh Pháp Bảo Đàng này, nó cũng có nhiều cái người ta nghiên cứu, ta cũng tranh luận cũng nhiều lắm. Nhưng mà ở đây á, thì cái bộ Pháp Bảo Đàng này á, gọi là kinh đó, không? Thì thực ra thì đây đáng lẽ là cái bộ ngữ lục của Lục Tổ nói giảng, rồi đệ tử, các đệ tử người ghi lại. Mà trong đây nó là ngài Pháp Hải đó, ngài Pháp Hải ngài ghi lại nhưng mà cái bản, những cái bản mà phổ thông thì chỉ để là ngài Pháp Hải ghi lại thôi, nhưng mà cái bản xưa thì để là ngài Pháp Hải đẳng, tất nhiên là còn nhiều vị nữa, nhưng mà ngài Pháp Hải là chính. Cho nên trong cái phần phàm lệ đó, trong cái phần phàm lệ là có nói rõ, thấy không? Thì cái bởi vì người ghi lại cho nên rồi Lục Tổ giảng nói, rồi các môn đồ ghi lại, thì như vậy là không phải là tác phẩm chính của Lục Tổ ngài viết, không, mà do ngài giảng, ngài nói, rồi các môn đồ ghi lại. Rồi ghi lại đó thì hồi xưa đâu có máy ghi âm, phải không? Thành ra ghi lại thì đâu có phải là hoàn toàn đúng 100% như là Lục Tổ ngài nói rồi sao ghi lại hết đủ như vậy. Nhưng mình giờ có máy thâu văn thì mình ghi lại, nhưng mà nhiều khi ghi lại rồi cũng phải còn chỉnh văn lại, thấy không? Thì ở đây cũng vậy, các đệ tử ghi lại thì có khi các ngài thêm hoặc là bớt, chứ còn không phải là hẳn là hoàn toàn như vậy. Tức là những câu nào mà nó chưa có đầy đủ nghĩa lắm thì khi các ngài bổ túc thêm cho nó đầy đủ thành câu văn, nó trọn vẹn. Còn có nào nó hơi hoặc là nó rườm rà gì đó thì các ngài cũng bớt. Mà nhất là cái bộ Pháp Bảo Đàng này nó truyền từ khi mà sau Lục Tổ rồi, thì từ cái Pháp Bảo Đàng này cái những cái ý nghĩa giáo lý nó cốt yếu này nó làm cho cái Phật giáo thiền của Trung Hoa nó sống mạnh lên nữa. Cho nên có một thời á, thì cái Kinh Pháp Bảo Đàng này gọi là giống như là một cái vật làm cái bằng chứng để mà truyền tâm nữa. Tất nhiên là những khi nào mà đệ tử được thầy ấn chứng rồi thì kèm theo đó là phải có truyền một cái quyển Pháp Bảo Đàng này nữa để làm cái bằng chứng. Còn nếu mà ai mà không có cái được cái truyền cái Pháp Bảo Đàng này là coi như cái đó thì cũng chưa phải là chính cống nữa. Thành ra rồi có một cái lúc sau đó thì người ta lại lấy đó là thành cái hình thức rồi, không? Bởi vì quá quan trọng cho nên là sao thành hình thức, cứ có được truyền cái Pháp Bảo Đàng thì đó coi như là được truyền tâm ấn rồi. Thành ra sau rồi các ngài mới bỏ, không có dùng như vậy nữa, không? Bởi vậy cho nên như là trong cái bản mà của ông Suzuki đó, ông có dẫn một cái thủ bản Đôn Hoàng, tất nhiên là cái bản chép tay đó, ở trong cái động Đôn Hoàng đó, thì đó là những cái bản mà rất xưa đó, thì có ghi cái đoạn mà nói để thấy rằng hồi xưa đó là các ngài truyền phải có cái kinh Pháp Bồ Đàm này. Tất nhiên cái đoạn ở trong quyển Vô Tâm Luận đó của ông Suzuki mà ông Đỗ Đình Đồng ông dịch tiếng Việt, nhưng mà ông dịch từ cái bản tiếng Anh, thành ra rồi về cái văn á thì nó cũng có chỗ nó không được sáng lắm, nhưng mình không có bản chữ Hán để mình so thì mình cũng tạm để mình đọc mình lấy ý, không? Tất nhiên là cái đoạn nói rằng đại sư ở núi Tàu Khê và ảnh hưởng tinh thần của ngài tác tập hơn suốt 40 năm trên hai quận lân cận Thiều và Quảng, tức là Thiều Châu và Quảng Châu. Nhà môn đồ của ngài tăng nhân và cư sĩ đến số 3.000 hoặc 5.000, nhiều hơn con số thực tế mà người ta có thể tính được. Về phần cốt tủy giáo pháp của ngài á, thì lấy sự truyền trao đàn kinh làm chứng cứ. Những ai mà không nhận đều bị xem như thiếu quyền truyền trao. Nghĩa là thiếu mật truyền giáo pháp của Huệ Năng. Cho nên nó quan trọng vậy đó. Nhưng mà khi người đệ tử thọ nhận sự trao truyền của sư, tức là của thầy, thì người ấy phải kham nhắc lại được địa điểm, ngày và tên kỹ càng. Không có sự truyền trao đàn kinh, không ai có thể tự nhận mình là môn đồ của Nam Tông. Thành ra một thời quan trọng như vậy đó. Những ai không được trao phó đàn kinh thì không có sự thấu hiểu cốt yếu của pháp môn đúng ngộ, cũng như việc rao giảng pháp môn ấy. Vì chắc chắn sớm muộn gì họ cũng rơi vào tranh luận, và những ai được pháp sẽ chỉ hiến mình cho việc tu tập. Tranh luận kết quả là mong được phần thắng, và điều này không hợp với đạo. Thì như vậy đó là để thấy rằng dẫn một đoạn đó là để cho thấy cái thời điểm này á, là cái bộ Pháp Bồ Đàm này giống như là một cái ấn à, không? Cái ấn để mà làm bằng chứng để mà trao truyền á. Ngoài cái truyền pháp không? Thì có truyền thêm cái bộ Pháp Bồ Đàm này nữa để làm chứng. Bởi vì sao lục tổ thì không có truyền y, không có truyền y truyền bát, cho nên phải lấy cái bộ Pháp Bồ Đàm này làm cái tính. Nhưng mà sao rồi nó quá quen rồi, cái người ta lạm dụng thành ra một cái hình thức, cho nên các ngài ngăn. Bởi vậy cho nên thì sau những cái Pháp Bồ Đàm này có một sau thì có các ngài chỉnh đốn, có khi thì các ngài lược bỏ bớt một phần hai phần trong đó. Rồi sau này thành ra cái bản này á, mấy vấn đề đọc trong cái phần mà phạm đệ đó thì cái ông lại bộ Tả Thị Lan này ông có nói đó là có những điểm mà người ta bỏ bớt, nhưng mà nó không có hiểu được cái ý, cho nên là ông các ngài mới chỉnh lại, cải chính lại. Cho như là cái chữ ông nói là như là cái pháp mà phiên dịch kinh đó, thì cái nhuận văn nhuận sắc ngữ đó là do cái dịch kinh từ tiếng Phạn ra chữ Hán, thì tiếng Phạn chữ Hán thì nó sai khác, cho nên là phải nhuận văn lại để đọc cho nó suông, nó sáng sủa. Nhưng mà cái quyển này á, thì chính là lời của lục tổ Huệ Năng, mà là cái lời của bên chữ Hán rồi, bên Hán rồi mà người ta không hiểu, cho nên còn nhuận văn nhuận sắc lại nữa, thành ra khi làm mất đi cái ý nghĩa chính. Như là ông dẫn là trong cái lời mà tự thực của ngài Huệ Năng thì ngài nói, thì thường thường ngài nói một cách khiêm tốn, lại xưng là Huệ Năng nói thế này thế kia, nhưng mà người ta lại không hiểu cái đó, bớt cái chữ Huệ, thành ra để chữ Năng viết. Đúng ra cái bản xưa thì gọi là Huệ Năng viết, tức là Huệ Năng này nói, ngài xưng là Huệ Năng, như là Huệ Năng cha là và tên gì đó, nhưng mà rồi cái người chỉnh văn lại thì để bớt chữ Huệ thành chữ Năng viết thì giống như là cái văn viết và cái tác phẩm, thành ra nó mất ý nghĩa, cho nên trong bản này thì các ngài chỉnh lại đàng hoàng, cũng để Huệ Năng đàng hoàng. Thì như vậy để cho mình thấy nó có những cái thời gian nó có thêm có bớt như vậy. Bởi vậy có những cái bản thì nó nhiều, có bản thì nó lại lược bớt. Thì cái bộ cho nên là cái đề kinh á nó cũng vậy nữa, không? Nó có cái bộ mà cái bản Pháp Bộ Đàn mà của Động Đôn Hoàng á, Động Đôn Hoàng là tất nhiên là sau các vị người ta khám phá ra đó. Thì cái bản này gọi là thủ bản Đồng Hoàng, là cái bản chép tay, bản này gọi là bản Pháp Bảo Đàng mà xưa nhất đó. Thì trong bản Pháp Bảo Đàng này á, cái tên rất là dài, gọi là Nam Tông Đốn Giáo Tối Thượng Đại Thừa Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, rồi Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư Ư Thiều Châu Đại Phạm Tự Thí Pháp Đàn Kinh, dài như vậy. Thì như vậy cũng ghi rõ là do Ngài Pháp Hải là đệ tử của Huệ Năng tập ký, Ngài gom chép lại. Thì cái bản này nó lại không có chia phẩm mục, tức là không có chia phẩm, mà nó có thành ra gồm 57 tiết, tức là mỗi chia từng tiết rồi đó, gồm 57 tiết vậy thôi, mà không có phân phẩm mục. Thành ra như vậy để mình thấy rõ cái phân phẩm đó là cũng là người sau phân thôi, chứ thực kinh Pháp Đàn các bạn chính thì cũng không có phân phẩm. Rồi còn cái bản cũng xưa nữa là cái bản mà gọi là Tạo Khê Nguyên Bản. Thì cái bản này cái tên cũng là dài, gọi là Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Kinh Tạo Khê Nguyên Bản. Tức là Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Kinh Tạo Khê Nguyên Bản thì cũng một quyển mà chia làm 10 phẩm. Thì bản này có chia phẩm, và những cái bản chia phẩm này nó cũng có sai biệt. Như cái bản mình học đây thì nó cũng 10 phẩm, nhưng phẩm đầu là phẩm tự tự, nhưng mà trong có bộ như là cái bộ trong Đại Tạng chẳng hạn thì cái phẩm đầu là phẩm Hành Do, thì cũng có cái sai khác về cái tên phẩm. Thì như vậy để cho mình thấy là cái bộ này do người ghi chép, và cái vấn đề mà chia phẩm một rồi đó thì nó cũng là có cái người sau tùy theo cái ở trong cái nội dung đây mà các ngài phân ra, chứ còn ban đầu thì cũng không có cái chia.